สัตตสมนานัญจะดัสสังกาลิกังมะคะเตจายตัมมังกะระโมตัมมังสัพโพจรังมะจริยังจาริยะสาญาณดัสสังังนิพพานะสัญจิริยะจาริตัมมังกะระโมตัมมังปุถุชนโลกะธัมเมหิเตสังยาสมะสัมปติอโลกังวิรจังเขมังนิตัมมังกะระโมตัมมังเอตาหิกานิกาตวนะยะปะทานะระหิคะสัพพะสัพโพสิงโยชันติตังเตตังมังกะระโมตัมมัง
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con Bích Thu, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng... Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 8 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay Ishidashi Terry 162. Người bị ruồng bỏ không vì nghiệp quá khứ. sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng, gồm các tiết mục thảo luận đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay Ishidashi Terry 162, người bị ruồng bỏ vì nghiệp quả, vì nghiệp quá khứ. Có ai biết được chính trong cái rủi lại có cái mai? Chúng con kính cúng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hướng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, kính đại lễ sư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về thân phận của con người, chúng ta thường nghĩ đến định mệnh, nghĩ đến quyền cơ của tạo hóa, nghĩ đến một cái gì đó mà đưa đẩy cuộc đời, chúng ta không thực sự biết. Người Phật tử thì gọi là nghiệp quá khứ, những gì mà chúng ta đã tạo trong quá khứ, nó đã tạo thành cái quả mà chính là sự hiện hữu của chúng ta trong hiện tại đây. Cái gì mà quá khứ đã làm, bây giờ còn lại, nó có những cái thuận, có những cái nghịch, có cái tốt và có cái không tốt. Tuy nhiên, Đạo Phật không nói đến định mệnh, Đạo Phật không nói rằng quá khứ quyết định tất cả, còn hiện tại nữa. Nhiều khi người ta lại nói đến một chuyện, ví dụ như những người tin theo thần ngã thì họ tin rằng do sự an bài của Thượng Đế, có nhiều khi Thượng Đế muốn thử thách một ai đó. Nhưng mà người Phật tử nhìn vấn đề này ở một khía cạnh khác, cũng cái hoàn cảnh đó, cũng cánh ngộ đó, nếu mà chúng ta biết vận dụng thì cuộc sống sẽ khác đi. Một cái canh mà cắt ra mẫu và bị ăn có thể rất là chua, nhưng nếu một cái canh mà làm một ly nước canh thì quả thật cái điều chua của cái canh đúng là một phần thưởng. Câu chuyện mà chúng ta sắp nghe đây nói về một con người bạc phần, nhưng mà trong cái bạc phần đó lại là một cái duyên đưa đẩy dẫn đến một đời sống. Đinh Thật mời quý vị nghe khánh văn của bài giảng này, và lắng nghe thật kỹ những bài kệ. Tại vì những bài kệ hôm nay là một lời tự thuật, ở trong đó chứa cả một câu chuyện về cuộc đời của một nữ công giả, một vị thiếu niên, mà có thể trong chúng ta được rất là nhiều từ chính đời sống của vị này liên hệ đến cuộc sống hiện tại của mình. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần này, sau đó chúng ta sẽ cùng trình bày với Phật tính vì giảng sư của ngày hôm nay gửi đến lời chúng pháp hỏi.
Nam mô Bụt Tha Giá. Câu chuyện trong ngày 20 tháng 8 2010. Ichi Dashi Teri 182, người bị ruồng bỏ vì nghiệp quá khứ. Có ai biết được chính trong cái rủi lại là cái may? Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sinh ở Yuchenni, con gái một thương gia có giới đức, được kính trọng và giàu có, và đặt tên là Ichi Dashi. Khi nàng đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho một con trai, một người thương gia tính đôi vừa lứa. Trong một tháng nàng sống với chồng như một người vợ trung thành, nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng với người chồng này và chồng khác, nàng trở thành lao động và được cha cho phép nàng xuất gia với sự hướng dẫn của trưởng lão ni Vinadatta. Sau khi tu học thiền quán không bao lâu, nàng chứng quả a la hán với sự hiểu biết về pháp và về nghĩa. Sống trong sự an lạc niết bàn, một hôm sau khi đi thức tập và âm thanh trong thành Bát Na, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của trưởng lão ni Cô Thi. Nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua những bài kệ này, và để cho sự con sẽ nói, và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau có bài kệ được các nhà giúp tập về sau thêm vào. 400. Trong thành được đặt tên chỉ là một bó hoa Basali Buddha, con của đóa bông kèn. Sống là hai chỉ cho nghi có giới hạnh tốt đẹp, thuộc gia đình túc ca, gia đình cao quyền quý. Một Ishidashi thứ hai tên Pothi, cả hai có giới hạnh hơi thích tu thiền định, được nghe kinh điển nhiều, kiết sử được từ bỏ. Xin mời MC kế tiếp. Xin mời cô Kim Lệ Tung ạ.
Họ đi khất thực xong, ăn xong bát rửa sạch, ngồi hưởng lạc viễn ly, nói lên những lời này. Hỡi Ishidashi, căn nàng thật thoải mái, tuổi thọ chưa tổn giảm. Nàng thấy khuyết điểm gì, khiến tâm chú trọng nhiều đến hạnh nguyện xuất ly. Như vậy sống viễn ly, Ishidashi thấy lời nói như thế này, hãy nghe này Bồ Đề. Ta xuất gia thế nào? Tại thành phố Thù Thắng, đặt tên Uchenny. Cha ta là triệu phú, có đức độ giới hạn. Ta là con gái một, được cha thương yêu quý. Từ thành Seketa, một người dặn hỏi đến, một gia đình quyền quý, hỏi ta cho con trai. Triệu phú bèn gả ta làm dâu người giàu ấy. Sáng và chiều ta đến đảnh lễ cha mẹ chồng, cúi đầu đảnh lễ chân như ta được dạy bảo. Với chị, với em anh, với bà con chồng ta, thấy một người bước vào, ta e sợ mời ngồi. về đồ ăn uống nhai được cất giữ có chỗ, ta thất đãi cho ăn, thích hợp từng người một. Ta thức dậy đúng thời, đi vòng quanh khắp nhà, rồi chà rửa chân tay. Ta đến lễ chồng ta, cầm theo lược trang liệu, thuốc và mắt gương nhỏ. Ta trang điểm chồng ta như thị tỳ hầu hạ. Ta tự nấu dọn cơm, ta tự rửa chén bát. Như mẹ đối với con, ta hầu chồng như vậy. Như vậy, phục vụ chồng với phục vụ đối tối thượng, dậy sớm không biếng nhác, với tâm tư khiêm tốn, với giới hạn tốt đẹp, nhưng chồng ác cảm ta. Chồng ta nói, mẹ cha, xin phép con sẽ đi với Ishidashi. Con không thể sống chung cùng dưới một mái nhà. Con không thể cùng ở. Chớ nói vậy này con, vợ con người có trí, thông minh biết dậy sớm, sao con không hoan hỷ? Nàng không hại gì con, nhưng con không bao giờ có thể sống chung được với Ishidashi. Con ghét cây chán ấy, xin phép con sẽ đi. Được nghe lời chồng nói, cha mẹ chồng hỏi con, làm gì xúc phạm chồng, hãy thẳng thắn nói thật. Con không xúc phạm gì, không hại, không mưu tính. Với lời nói khó chịu, có thể làm được gì được. Tuy vậy, chồng của con lại ác cảm chống con. Họ đưa ta về nhà, nhà thân phụ của ta, với tâm tư khổ não, sửng sốt và bối rối, không muốn mất con trai, họ muốn bảo vệ nó. Ôi, chúng ta bại trận bởi nữ thần mấy tuổi. Cha ta lại gả ta cho gia đình thứ hai, một gia đình giàu có, bằng lòng nửa số tiền là tiền gả bán ta. Xin mời để biết.
Ta chỉ sống một tháng trong gia đình vị ấy trả lui ta, dầu ta tận tụy làm, chẳng khác người nô lệ. Không lỗi lầm có đức, cha ta nói thức sĩ, sống điều phục chế ngự, ngươi hãy làm rễ ta, bỏ áo rách ghè bình. Vị ấy sống nửa tháng, rồi nói với cha ta, hãy trả lui áo rách, ghè bình và bình bát, con nay muốn sống lại nghề thức sĩ của con. Cha mẹ toàn bà con liền nói với vị ấy, ở đây có cái gì làm con không bằng lòng? Hãy nói gấp cái gì làm con không vừa lòng vừa ý? Được nói vậy, vị ấy liền trả lời như sau: nếu đối với tự ngã con có thể bằng lòng, nhưng con không chung sống với Ishidashi. Từ giả vị ấy đi, một mình ta suy nghĩ, ta đến để xin phép, hoặc chết hay xuất gia. Rồi Jinadatta, vị ni sư ấy đến. Trong khi đi xuất thực, đến gia đình cha ta, vị thọ trì giới lực, nghe nhiều có giới hạnh, thấy ni sư chúng tôi đều đứng lên kính cẩn, và ta liền sửa soạn chỗ ngồi cho ni sư. Ngồi xuống ta đảnh lễ, dưới chân bậc ni sư, lễ xong ta cúng dường các đồ ăn đồ uống. Các món ăn uống nhai tại đấy được dự trữ, làm ni sư thỏa mãn. Ta thưa với ni sư, nay ta muốn xuất gia, sống đời không gia đình. Cha ta nói với ta, này con hãy ở đây, hành trì đúng chánh pháp, với đồ ăn đồ uống, hãy làm cho thỏa mãn sa môn hai lần sanh. Vừa nói ta khóc lóc, chắp tay vái cha ta, hãy chứng ngộ bồ đề và chánh pháp tối thượng, hãy tiến đắc niết bàn, đã được lưỡng túc tôn thành tựu và chứng đạt. Ta đảnh lễ mẹ cha cùng tất cả bà con, cùng tất cả bà con sau 7 ngày xuất gia. Ta chứng được ba minh, ta biết 7 đời trước quả gì nay thành thục, ta sẽ nói cho bạn, hãy nhất trí lắng nghe. Tại thành phố đặt tên Erakache, ta sống là thợ vàng, tài sản thật phong phú, say đắm với tuổi trẻ. Ta xâm phạm vợ người, do vậy sau khi chết, trong cảnh giới địa ngục, ta bị đốt nung nấu. Trong một thời gian dài, thoát khỏi sự nung đốt, ta sanh trong bụng khỉ. 7 ngày từ khi sanh, ta bị khỉ chúa thiến. Đây là quả của nghiệp do đi đến vợ người. Từ đây ta chết đi, mệnh chung rừng Sinda, sinh trong bụng con dê, một mắt và què chân. 12 năm bị thiến, mang nặng những đứa con, sáng trùng ăn vô dụng, do đi đến vợ người. Từ đây ta chết đi, sinh làm con bò cái của một lái buôn bò, con nghé màu đỏ sẫm. Khi được 12 tháng, lại bị người ta thiến, rồi ta lại kéo cài, kéo xe cho chúng nó, mù lo lắng vô dụng, do đi lại vợ người. Từ đấy ta, từ đấy chết được sanh, nhà nữ tỳ gần đường, không là nữ không nam, do đi lại vợ người. Đến tuổi 30 năm, bị chết ta được sanh, sinh làm người con gái, gia đình người đánh xe, nghèo khổ ít tài sản, rơi vào tay vai lãi. Do tiền nợ tăng trưởng, chủ lữ đoàn bắt ta, kéo ta dầu ta khóc, lôi ta ra khỏi nhà. Khi ta 16 tuổi, lớn lên thành thiếu nữ, con trai thương gia ấy bắt ta lấy làm vợ, nhưng nó có vợ khác, có giới đức dương danh xưng, lại biết thương mến chồng. Chính ta tạo thù hằn, do quả của nghiệp này, họ khinh ghét chống ta, dầu ta như nô tỳ hầu hạ phục vụ họ. Nhưng nay ta chấm dứt mọi sự việc như trên. Chức tông trưởng lão Ni Kệ, hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Alo, alo, 1, 2, 4, alo. Quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi rõ chưa? Tiếng lọc bực nhiên xin nói rõ. Dạ. Dạ, một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa đặng thể đức Minh Thành, thể đức Pháp Đăng cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào vị sư Liễu Pháp cùng tu nữ Như Huyền cùng các vị là thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về bài học nói về một trưởng lão ni Isidasi. Isidasi là một vị trưởng lão có một cái hoàn cảnh rất là éo le, một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Trong cái thời của Đức Phật hiện tại, nàng Isidasi là một cái người con gái, con của một người thương gia có giới đức, được kính trọng và gia đình rất là giàu có. Thì đến cái tuổi cập kê, đến cái tuổi mà nàng lớn lên, khi mà trưởng thành thì lúc bấy giờ cha của nàng đã gả cho nàng cho một người thương gia rất là xứng đôi nhiều lứa, nhưng mà sống với chồng một cái thời gian ngắn thì lại bị chồng ruồng bỏ. Có nghĩa là bị tự nhiên là lúc đó do cái phước nó hết nên lúc đó tự nhiên người chồng không còn thích sống chung với nàng nữa. Thì quý vị biết rằng đối với cái người con gái Chí Xí Đạt Ti này là trong cái thời gian sống với chồng thì trong những cái lúc vừa qua chúng ta nghe những cái câu kệ nàng sống rất là mẫu mực. Có nghĩa là nàng thức khuya dậy sớm, và hầu hạ chồng đến nỗi mà những người bà con, những người bà con ở bên chồng của nàng thì nàng cũng hầu hạ bằng cách là ví dụ như khi thân bằng quyến thuộc mà đến thì nàng có một cái sự tiếp đón rất là nồng hậu, những cái mời ngồi hoặc là những cái thức ăn gì mà cần đãi cho bà con bên chồng thì nàng làm rất là tốt. Đến nỗi mà khi mà cái người chồng đầu tiên của nàng muốn bỏ nàng và thưa với cha mẹ của người chồng thì cha mẹ chồng của nàng mới nói với con trai mình rằng đối với nàng Ý Xí Đạt Ti là một cái người con gái có trí và một cái người con gái rất là tốt, vì cha mẹ chồng thấy nàng có một cái sự phục vụ rất là tốt đối với cha mẹ và bà con bên chồng hoặc là người chồng. Nhưng mà dù cho cha mẹ của cái người con trai đó có nói đến cách nào đi nữa, có nói đến những cái điều gì đi nữa, nhưng mà người con trai ấy vẫn từ chối nàng, có nghĩa là quyết một lòng ra đi, không có chịu sống cái cuộc đời sống chung với nàng nữa. Thì cuối cùng thì những cái người bên nhà chồng của nàng đã đem trả nàng về cho bên phía cha của nàng. Thì đây là một lần đầu nàng đã thất bại trong cái chuyện tình cảm vợ chồng. Rồi kế tiếp lần thứ hai thì cha của nàng đã gả nàng cho một cái người thương gia, có nghĩa là một cái người buôn bán cũng rất là giàu có, cũng có những cái tài khoản tiền nó vừa với cái gia đình của nàng. Nhưng mà sống trong một thời gian ngắn thì cái người thương gia này cũng từ chối nàng, có nghĩa là không có muốn tiếp tục cái đời sống vợ chồng với nàng. Thì đây là lần thứ hai nàng đã thất bại trong cái chuyện tình cảm vợ chồng. Rồi đến lần thứ ba đó, quý vị biết rằng khi mà mình đọc ở trong bài kinh này mình thấy nàng rất là tội. Bây giờ lần thứ ba đó thì cha của nàng mới nghĩ rằng bây giờ hồi lúc trước mình gả cho nhà giàu người ta cũng không thương, người ta cũng không có sống chung với con gái mình. Bây giờ thì có một cái người xin ăn, mà ở trong cái hồi trước kia thì chúng tôi đọc cái chuyện này thì chúng tôi thấy ghi là một cái người khất thực, mà trong cái khất thực này, khất sĩ này là cái người đi xin ăn chứ không phải là một cái vị sa môn. Thì trong cái lần thứ ba này cha của nàng nghĩ rằng bây giờ thì gả nàng cho một cái người ăn xin như này không có từ chối nàng và sẽ sống cái cuộc đời tốt với nàng. Nhưng mà không ngờ lần thứ ba thì cha nàng đã gả nàng cho một cái người ăn xin đó, thì một cái người ăn xin này khi mà sống chung đời sống vợ chồng với nàng thì chỉ được một tháng thôi. Thì cái người ăn xin này nói với cha nàng thôi ông mau ông trả lại cái bộ đồ rách nát của tôi và cái bát để mà tôi tiếp tục cái cuộc đời đi ăn xin, chứ tôi không sống chung với con gái của ông được nữa. Thì chúng ta thấy rằng cuộc đời của nàng rất là éo le, sống với cái người chồng giàu có phục vụ đàng hoàng cũng cái người chồng cũng chê, cái người chồng cũng tự động ruồng bỏ. Rồi đến người thương gia cũng vậy, cuối cùng cho đến người ăn xin thì người ta cũng không có thương nàng nữa. Thì ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng đây là do đâu? Do nghiệp quá khứ, do cái quá khứ nàng đã tạo cái nghiệp bất thiện, nên bây giờ nàng có cái hậu quả là như vậy.
Rồi sau đó đó, sau khi mà thất bại ba lần trong cái chuyện tình duyên này á, thì nàng gặp được, cũng may thay nàng gặp được một cái vị trưởng lão ni. Khi cái vị trưởng lão ni này đi khất thực, đi khất thực rồi nàng cũng đứng dậy, có cái sự mà tiếp đón rất là lễ phép. Sau đó nó thì qua một cái lúc tìm hiểu nàng xin phép được gia đình, gia đình cũng đồng ý cho nàng xuất gia. Thì nàng xuất gia không bao lâu sau thì được 7 ngày thôi, chỉ mới 7 ngày thôi, nhưng mà nàng đã tinh cần hành pháp, trở thành một cái vị tỳ kheo ni, đã đạt được quả vị A-la-hán, đã chấm dứt tất cả lậu hoặc và hiểu biết rất nhiều về pháp và nghĩa. Do đó, do cái lúc mà chứng đắc được cái pháp A-la-hán rồi, trở thành một cái vị A-la-hán ni rồi đó, thì quý vị biết nàng mới kể lại, nàng mới kể lại cái cuộc đời của nàng sinh ra ở trong cái thành Út Chây Ní này, và có những cái đời sống như vậy. Ba lần đã bị chồng bỏ, nhưng mà ba lần bị chồng bỏ này là nó, nếu mà mình tính ở trong cái thời gian hiện tại thì nó không có phải lẽ với cái thời gian hiện tại. Vì sao vậy? Vì trong cái đời sống hiện tại này, nàng sống một cái cách mà rất là cung kính, rất là lễ phép, phải nói rằng là một cái người sống rất có hậu. Nhưng mà nàng đều bị thất bại, đều bị ruồng bỏ, là do cái nghiệp ở trong quá khứ. Nếu mà bây giờ thì mình tính ở trong cái trường hợp này thì nó không có thích hợp ở trong cái đời sống này, nhưng mà nó thích hợp ở trong cái đời sống quá khứ. Vì sao vậy? Vì ở trong quá khứ một cái kiếp xa xưa đó, thì nàng, tiền thân của nàng là một cái chàng thợ bạc, có nghĩa là thợ làm vàng. Do trong cái đời sống tuổi trẻ sống phóng túng, rồi đi đến có sự gian díu với vợ của người khác, do vậy sau khi mạng chung thì cái vị ấy rơi vào địa ngục, đọa địa ngục rất là lâu, hết thời gian đọa địa ngục rồi lại sanh làm cái con khỉ, sanh làm con khỉ, mà quý vị biết làm con khỉ lại bị người ta thiến nữa, rồi khi mà hết cái kiếp làm khỉ thì lại sanh làm một cái con bê, một cái con bê có cái lông màu đỏ, nhưng mà bị mù và bị què một chân. Rồi đã vậy mà còn mới có được 12 tháng thì lại bị thiến nữa. Rồi kế tiếp hết cái kiếp xúc sanh trải qua rất là nhiều cái kiếp xúc sanh thì lúc đó lại sanh làm một cái người bê đê, có nghĩa là không phải là người nam hoặc là không phải là người nữ. Khi mà hết cái kiếp như vậy thì nàng đã sanh thành một cái người con gái ở trong một cái gia đình rất là nghèo, mà trong cái bài kệ hồi nãy nói rằng ít, rất là ít tài sản, sanh làm một cái người con gái rồi thiếu nợ người ta, bị người ta bắt đi, sau đó người ta bắt phải làm vợ người ta, vân vân. Thì đó là chúng ta thấy rằng do cái nghiệp quá khứ mà nàng đã tạo ra, mà nó liên tiếp, từ khi mà tạo về cái nghiệp đó, rồi sanh ở trong địa ngục rồi nhiều lần, rồi đã như vậy rồi sanh ở trong cái loài súc sanh. Quý vị thấy đã sanh ở trong cái loài súc sanh đã khổ rồi, mà còn nhiều khi còn cái loài súc sanh đã khổ rồi, còn nhiều khi còn có mang những cái chứng bệnh nữa, thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn là bị người ta thiến, hoặc là bị mù mắt, bị què chân, vân vân, đã xuất sanh đã khổ rồi, mà còn bị những cái thương tích, những cái thương tật đó nữa. Rồi khi mà hết cái kiếp xuất sanh đó thì lại sanh làm người bán nam bán nữ, rồi hết cái kiếp bán nam bán nữ thì lại làm một cái người nữ nô tỳ. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái nghiệp ở trong quá khứ nàng đã tạo rất là nhiều rất là nhiều, nhưng mà cũng may rằng ngay trong cái thời điểm hiện tại này, khi mà những cái hoàn cảnh éo le nó đã xảy đến nàng rồi thì nàng gặp được một cái vị trưởng lão ni, và sau khi mà gặp cái vị trưởng lão ni này thì nàng đã xuất gia và đã chứng đắc được ba minh, những cái lậu hoặc đã đoạn tận, nên nàng đã kể lại cái cuộc đời của nàng rất là éo le. Thì qua cái bài học này thì chúng ta thấy rõ rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống này, có những người mình thấy rằng tự nhiên khi mà mọi người ưa có cái sự đổ quan cho mình, hoặc là có nhiều khi mình thấy rằng có nhiều người thì sống ở trong cái đời sống này tự nhiên có khi mình bị cái gì mình bị do mình bị ruồng bỏ, có khi mình tự nhiên là mình bị mọi người người ta ưa cái chuyện gì nó xảy ra đó người ta ưa đổ thừa mình. Cũng như hồi nhỏ đó quý vị biết chúng tôi khi mà chúng tôi ở ngoài chợ có nhiều người rất là mắc cười khi mà có một cái sự kiện gì nó xảy ra thì thường bị mọi người cũng như là mọi người chọc ghẹo hoặc là cái người đó quý vị biết rằng nói ra một cái điều gì đó cũng bị người ta cười hoặc là bị người ta chọc, người ta ghẹo lại. Thì mình thấy rằng là đây là không phải là do cái sự mà thiếu hiểu biết hoặc là do cái gì hết nhưng mà do nhiều khi là do nghiệp ở trong quá khứ. Bằng chứng là ngày hôm nay mình thấy rằng đối với cái người con gái có tên là Isitasi này thì chúng ta thấy rằng phục vụ chồng rất là tốt, phục vụ ở bên chồng, bên bà con bên chồng và cha mẹ chồng luôn, và người chồng luôn. Nhưng mà tự nhiên tới lúc đó cái nghiệp nó hết, tới lúc đó cái nghiệp, những cái thiện nghiệp nó hết rồi, thì tự nhiên cái người chồng mình chán ghét mình, tự nhiên người ta bỏ mình thôi. Mà mình thấy rằng là nhiều khi mình thấy rằng là vô cớ, nhưng mà thật sự ra không phải rằng là vô cớ. Khi mà cái vị trưởng lão này chứng đắc được Ba Minh đã kể lại ở trong quá khứ, do tạo những cái nghiệp đó, do tạo những cái nghiệp gian díu, tà dâm, nên ở trong cái đời sống này phải chịu cái quả như vậy. Thì mình thấy rằng qua những cái sự kiện này thì mình thấy ở trong đời, ở trong cái ngay cái đời sống hiện tại này, nó cũng có rất là nhiều người có rất là nhiều người sống một cái cuộc đời cũng rất là mẫu mực, nhưng mà tới một cái lúc nào đó tự nhiên bị mọi người chê hoặc là mọi người ghét, hoặc là có tự nhiên cái bị mình bị đủ thứ chuyện nó xảy đến với mình. Nhưng mà đây mình khi mà mình học ở trong kinh rồi thì mình biết rằng đây không phải rằng là tại mình, không phải rằng là tại mình, nhưng mà do lúc đó có khi phước nó hết, hoặc là có khi nghiệp ác nó cho quả quá nặng, chúng ta thấy rằng đối với nghiệp nó có những cái gì, sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Thì sanh nghiệp có nghĩa là gì? Sanh nghiệp có nghĩa là do cái nghiệp đó nó đưa mình đi tái sanh. Chẳng hạn là chúng ta thấy rằng ở trong khi cái người mà thợ làm vàng, mà cái người thợ làm vàng mà có giàu có đó, do cái nghiệp tà dâm nên sao, nên cái nghiệp đó nó đưa cái người thợ vàng đó nó tái sanh xuống địa ngục. Thì đây cái trường hợp này gọi là sanh nghiệp, đây cái trường hợp này nó gọi là sanh nghiệp. Rồi cái sanh nghiệp, rồi trì nghiệp. Trì nghiệp là có nghĩa cái nghiệp đó nó gìn giữ, nó gìn giữ. Thì ở trong thế giới như ở trong cái đời sống của chúng ta đó, lúc nào mà chúng ta, trong cái khoảng thời gian nào mà chúng ta được hạnh phúc, thì đó là do cái gì? Do trì nghiệp thiện nó gìn giữ, nó gìn giữ cái đời sống mình được hạnh phúc. Hoặc là ở trong cái đời sống mình, như bây giờ đó, mình bị đau khổ, bị bệnh hoạn, bị một cái điều gì đó nó kéo dài, thì là do cái gì? Do trì nghiệp, mà thuộc về trì nghiệp bất thiện, nó gìn giữ cái sự đau khổ đó của mình. Rồi đến cái gì, sanh nghiệp, trì nghiệp và đến chướng nghiệp. Chướng nghiệp ở đây có nghĩa là chúng ta thấy rằng chẳng hạn như là có thể là mình nói Isitasi này là bị chướng nghiệp, có nghĩa là đang sống một cái cuộc đời sống rất là yên ấm với người chồng, nhưng mà lúc đó do một cái chướng nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó xen vào, nó cắt đứt đi cái sự hạnh phúc đó. Có nghĩa là nó làm cho tự nhiên mình sống rất là tốt mà tự nhiên người chồng mình ruồng bỏ mình, người chồng mình tự nhiên đòi bỏ mình, mà đến nỗi mà cha mẹ nói đừng có làm cái chuyện khờ dại đó. Isitasi là một cái người con gái có trí, một cái người con gái rất là đàng hoàng, nhưng mà dù cho cha mẹ có nói đến cỡ nào đi nữa thì tự nhiên cái người chồng cũng bỏ đi, cũng bỏ đi. Đến nỗi mà mình thấy rằng nàng, khi mà cha nàng nghĩ rằng gả cho người giàu có đó thì người ta cũng không chấp nhận con gái mình. Bây giờ đến nỗi mà cái ông xin ăn, cái người xin ăn mà cha nàng đem nàng gả cho người xin ăn, mà đến chỉ có được ở chung được có một tháng cái người sinh năng nói thôi bây giờ ông trả cái bộ đồ rách nát, trả luôn cái bát cho tôi đi, để tôi tiếp tục cái đời sống sinh năng chứ tôi không có sống với cái cô này được. Thì mình thấy rằng phải chi á, là cái người con gái này là có những cái tính tình ngang bướng hoặc là ương ngạnh hoặc là làm một cái điều gì đó nó phật ý mọi người, nên nó xảy ra cái sự tình như vậy thì nó cũng vừa phải lẽ, nó cũng hợp. Nhưng mà ngược lại thì nàng sống rất là mẫu mực, sanh ra ở trong gia đình cũng mẫu mực và có cái cuộc sống cũng rất là mẫu mực, bằng cách là thức khuya dậy sớm, có biết cái phận sự hầu hạ người chồng hoặc là bên chồng đàng hoàng. Nhưng mà xảy ra những cái trường hợp này đến nỗi mà người sinh ăn mà còn không muốn sống chung với nàng nữa, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái gì, một cái chướng nghiệp, một cái chướng nghiệp mà chướng nghiệp bất thiện, chướng nghiệp bất thiện nó xen vào, nó cắt đứt cái sự hạnh phúc của nàng, một cái sự hạnh phúc của, nó cắt đứt một cái sự hạnh phúc của nàng. Chúng ta thấy rõ đến nỗi mà cuối cùng nàng không có còn một cái người chồng nào ở bên mình hết, nhưng mà may thay là cuối cùng nàng đã từ giã hết ba người chồng đó, thì nàng được cái gì, nàng được gặp một cái vị trưởng lão ni đã dìu dắt, đã dẫn dắt nàng xuất gia. Sau khi mà xuất gia đó thì nàng đã đoạn tận những cái lậu hoặc. Thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp này có thể mình nói đây là một cái đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có nghĩa là nó cắt đứt những cái nghiệp quá khứ của nàng, những cái nghiệp mà quá khứ, dù cho cái nghiệp đó thuộc về mà nghiệp thiện hay là bất thiện, nó đều đoạn tận. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái qua thì mình thấy rõ rằng ở trong cái những cái câu chuyện này, thì mình thấy ở trong những cái đời sống quá khứ đó, thì mình đã tạo rất là nhiều điều, mình đã tạo rất là nhiều điều, có thể rằng từ ở cái khởi thủy luân hồi cho đến bây giờ, có khi mình làm vua, hoặc là có khi mình làm những người con trai ở bạc, hoặc là mình làm những ông hoàng hoặc là bà chúa vân vân, bất cứ một cái ngành nghề gì hoặc là bất cứ một cái ngôi vị nào mà chúng ta cũng đã từng trải qua rồi. Chúng ta đã từng trải qua rồi, nhưng mà bây giờ là do đâu mà chúng ta chưa có bị những cái ác nghiệp này, do những cái nghiệp thiện nó còn mạnh, nên những cái nghiệp mà thuộc về mà chướng nghiệp mà thuộc về bất thiện nó không đủ khả năng nó xen vào. Nhưng mà không có ai dám bảo đảm chắc rằng từ đây cho đến tương lai, hoặc là từ đây cho đến 10 năm nữa, 20 năm nữa, những cái nghiệp bất thiện đó nó không chỗ, không ai dám bảo đảm rằng. Quý vị biết ở trong cái đời sống của chúng tôi cũng thấy rất là nhiều người, cũng có rất là nhiều người, khi mà họ sống một cái đời sống cũng có vợ, có chồng, có con, có nghề nghiệp làm ăn rất là lương thiện, nhưng mà không ngờ một ngày đó bị một cái tai nạn xe cộ dẫn đến liệt người, gãy chân liệt người. Thì mình thấy rằng ở trong cái dần mà sanh tử luân hồi này, hoặc là ở ngay trong cái kiếp này, quý vị thấy rằng bất cứ một cái thời gian nào đó, nếu mà cái nghiệp bất thiện mà nó đủ khả năng thì nó sẽ cho quả, hoặc là một cái người nào đó đã tạo một cái bất thiện nghiệp rồi thì chúng ta thấy rằng dù mình trốn ở đâu, dù ở trên trời hoặc là ở giữa biển hoặc là ở trong hang động, thì cái nghiệp đó nó dẫn chỗ. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng những vị tỳ khu chỉ ở trú ở trong hang đó một đêm thôi, nhưng mà không ngờ tự nhiên cái hòn đá nó lăn lại, nó ngăn chặn lại, nó không cho cái những vị tỳ khu này đi ra được. Mà trong vòng 7 ngày phải nhịn đói nhịn khát, thì chúng ta thấy rằng tự nhiên hết 7 ngày thì hòn đá nó sẽ lăn ra chỗ khác và 7 vị tỳ khu này đã thoát ra ngoài được. Thì là do ở trong quá khứ 7 vị tỳ khu này là những cái người mục đồng chăn bò đã nhốt con cá kè ở trong đó một tuần lễ, nên bây giờ là cái nghiệp nó cho như vậy. Thì xung quanh ở trong những cái điều này thì chúng ta thấy rằng một cái người mà đã gieo nhân rồi thì ắt mình phải lãnh cái quả đó. Nhưng mà có thể nếu mà chúng ta biết được ở trong Phật giáo này, chúng ta biết được cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là chúng ta biết những cái pháp hành, thì chúng ta có thể thoát được. Chúng ta có thể thoát được những cái nghiệp bất thiện này, hoặc là chúng ta có thể tránh né được, bằng cách nào, bằng cách mình cố gắng mình tu tập. Thì bây giờ đó, quý vị biết rằng đó, đối với tất cả chúng ta đó, thì ở trong quá khứ đó, có thể mình đã từng làm vua, hoặc là mình có thể mình đã từng làm trộm cắp rồi, hoặc là mình đã từng làm những cái nghề giết mổ vân vân. Nhưng mà ở trong cái đời sống hiện tại này, mình đang có được cái sự hạnh phúc là sao? Là do cái nghiệp thiện nó đang gìn giữ, nó đang cho quả, nên chúng ta chưa có bị đau khổ. Nhưng mà không ai bảo đảm rằng trong tương lai chúng ta không bị đau khổ. Nếu mà một người mà biết được như vậy á, mà có cái sự sợ hãi, sợ hãi những cái điều này xảy ra đó, thì ở trong Phật giáo á, chúng ta có cái cách, để mà tránh né những cái trường hợp bất thiện, những cái nghiệp bất thiện là nó sẽ cho quả chúng ta đau khổ ngay trong hiện tại hoặc là tương lai. Bằng cách nào? Bằng cách là chúng ta phải cố gắng, chúng ta tạo phước, bất cứ một cái phước gì cũng vậy, chúng ta không nên coi thường những cái phước nó nhỏ. Ví dụ như có nhiều người quý vị biết rằng chúng tôi nói về, ví dụ như là mình trong lúc mà mình giảng giải, mình nói về cái pháp cung kính, mình nói như thế nào họ cũng không có hiểu được. Vì họ thấy rằng thí dụ như cung kính là cung kính ở trong tâm, chứ đâu có cần biểu hiện ra bên ngoài. Do đó thì, nhưng mà mình nghĩ lại ở trong khi mà mình học mình mới biết, nếu mà trong tâm mình mà có cung kính thì tự nhiên nó sẽ biểu hiện ra bằng cái gì? Khẩu biểu chi và thân biểu chi. Chứ không có cái trường hợp nào mà thí dụ như người ta nói rằng tôi là tuy là không có lễ lại, không có cái sự mà đảnh lễ các vị thì khu hoặc là các vị sư, không có cái hình thức đó, nhưng mà ở trong tâm của tôi nó có cái điều là rất là cung kính. Thì cái người đó, ví dụ như quý vị biết rằng người ta nói như vậy thôi. Chứ nếu mà mình học ở trong chi pháp, mình học ở trong vi diệu pháp, hoặc là mình học ở trong kinh, cái điều này nó không có đúng. Vì sao vậy? Vì khi mà cái tâm mình mà có cái sự cung kính thì nó sẽ biểu hiện ra ở đâu? Thân biểu chi và khẩu biểu chi. Nó biểu hiện ra ở bên ngoài liền. Nhưng mà do nhiều khi là do mình cung kính ở trong tâm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là nhiều khi mình nghĩ những vị này còn trẻ, hoặc là những vị này còn nhỏ, đáng tuổi con mình vân vân. Thì đây là cái gì? So sánh, có cái sự so sánh giữa đối tượng này và đối tượng kia. Thì cái đó là không phải là cung kính, cái đó không phải là tâm thiện, mà cái đó so sánh là nó thuộc về cái gì? Ngã mạn. Mà ngã mạn nó sanh ở đâu? Ở trong tâm bất thiện. Hoặc là có nhiều người người ta nghĩ rằng đối với cái sự cung kính đây là một cái phước nhỏ, người ta không thèm làm, người ta tìm một cái điều gì đó, một cái phước gì nó lớn lao, nó to tát, rồi người ta thực hiện luôn. Nhưng mà điều này nó sai. Quý vị biết rằng có nhỏ mới có lớn, có tích lũy, mình có tích lũy dần dần thì lâu ngày thì nó mới nhiều lên. Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì chúng ta thấy rằng như ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, chớ chê khinh điều thiện nhỏ, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, lâu ngày cũng đầy tràn, người trí chứa nhiều thiện do tích lũy dần dần. Thì chúng ta thấy rằng mỗi ngày mình tạo một cái phước, thì nhờ cái chỗ này là như hồi nãy chúng tôi đã nói, mình sẽ tránh né được những cái nghiệp mà nó thuộc về bất thiện. Vì sao mà chúng tôi nói như vậy? Chúng ta nhớ rằng ở trong bài kinh hạt muối, Đức Phật nói nếu mà một nhúm muối mà bỏ xuống cái dòng sông này thì nó không có đủ làm cho cái dòng sông này mạnh. Còn nếu mà một nhúm muối mà bỏ vào ở trong một cái lu nước thì sẽ làm cho cái lu nước đó nó bị mặn. Thì cũng vậy, mình thấy rằng mình tránh né những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ bằng cách nào? Bằng cách ngay trong hiện tại này, nếu mà mình có cơ hội mình tạo được cái phước gì đó, thì mình tạo. Mình tạo được một cái phước gì đó mình cứ tạo. Nhờ mình tạo mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì cái phước thiện đó nó mạnh, nó nhiều. Thì chúng ta thấy rằng trong cái lúc đó cái nghiệp bất thiện nó không đủ, nó không đủ năng lực để mà nó cho quả ở ngay khi đó. Thì mình cứ dần, mình cứ tạo phước dần dần như vậy thì mình thấy rằng có nhiều khi quý vị thấy rằng cũng như là nhiều khi mình đã tạo phước nhiều rồi thì những cái nghiệp bất thiện nó cho mình ở nó có chỗ quả đi. nó làm cho mình không có bị rúng động, hoặc là nó làm cho mình không có bị nặng về tinh thần. Cũng như mình thấy rằng, ví dụ như là đối với đức vua đi, đức vua đi ăn cắp con dê á, thì nếu mà có bị xử tội á, thì chúng tôi nghĩ rằng cái tội cũng rất là nhẹ. Nhưng mà đối với mình á, là một cái người thường dân á, mà mình ăn cắp một con dê á, thì mình bị xử tội nó rất là nặng. Thì chính cái chỗ này á, mình thấy rằng đối với cái người mà có phước nhiều á, thì lỡ mà nghiệp quá khứ mà bất thiện á, nó chổ cho mình á, thì cũng không đủ làm cho mình bị nặng nề quá. Ví dụ như là không đủ làm cho mình bị tán loạn về tinh thần, hoặc là mình bị bại vong về một cái điều gì đó vân vân. Nhưng mà do cái phước thiện của mình nó nhiều, lúc đó ví dụ như nó làm cho mình mất đi như là bị tai tiếng chút đỉnh, hoặc là bị một cái sự buồn rầu, một cái sự phiền não gì đó chút đỉnh vân vân. Vì sao vậy? Vì cái nghiệp thiện của chúng ta tạo nhiều, cái nghiệp thiện của chúng ta tạo nhiều, rồi khi mà mình tạo được nghiệp thiện đó rồi á, mình tạo được những cái nghiệp thiện nó nhiều rồi đó, rồi dần dần á, mình đó là mình chỉ như là mình tạo những cái phước nó nhiều, để mà mình như là khi mà cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, mình không có bị mình không có bị nhận lấy cái hậu quả nặng nề. Mình có nghĩa là mình bị phớt qua thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn chạy thoát được những cái bất thiện nghiệp đó thì mình phải sao? Phải tu tập trở thành một cái vị tu Đà Quần. Vì sao? Vì cái vị thánh tu Đà Quần đó đã chấm dứt được bốn cái đường ác đạo, có nghĩa là đã đoạn trừ, đã đóng kín được bốn cái đường ác đạo đó. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình đóng kín được bốn cái đường ác đạo đó, mình không có tái sanh vào địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, thì chúng ta tái sanh làm người, chúng ta tái sanh làm người mà là một cái vị thánh tu đầu quần nữa, thì chúng ta có khả năng, có cơ hội rất là nhiều để mà chúng ta tu tập. Chúng ta tu tập để chi? Để chạy thoát, để vượt khỏi những cái nghiệp thiện bất thiện mà chúng ta đã tạo. Thì nhờ từ cái khi mà mình chứng được tu đạo quần rồi trở lên đến cái vị thánh A La Hán á, thì từ cái lúc đó thì những cái nghiệp ác của chúng ta nó không còn cơ hội, nó không còn cơ hội trổ quả. Khi mà mình chứng được A La Hán rồi, mình kết quả mình viên tịch niết bàn á, thì những cái nghiệp thiện hoặc là bất thiện nó không có trổ quả được, nó không có cái cơ hội để mà trổ quả. Cũng như là lúc đó là chúng ta hết cái thân này rồi, nó không còn những cái cảm thọ nữa rồi, thì nó không có cho chúng ta hạnh phúc hoặc là đau khổ. Vậy thì mình thấy rõ ràng, đối với ở trong lời của Đức Phật dạy á, thì mình thấy rằng mình gieo cái nhân nào thì mình sẽ gặp cái quả đó. Hãy mình gieo những cái nhân hạnh phúc thì mình sẽ được hưởng cái hạnh phúc. Hãy mình gieo những cái nhân đau khổ thì mình phải nhận lãnh cái sự đau khổ đó. Nhưng mà đối với người có trí thì cố gắng vượt lên khỏi hạnh phúc và đau khổ. Có nghĩa là mình biết rằng ở trong Phật giáo này có những cái cách để mà mình tu tập, để mà mình vượt khỏi những cái nghiệp này. Mình vượt khỏi bằng cái cách là để mình tạo những cái thiện pháp nó nhiều. Rồi khi mà có thiện pháp nhiều đó, rồi mình tu tập để mà phát triển, để mà trở thành một cái vị thánh nhân, thì từ lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi các cái ác nghiệp. Vì rằng đối với tất cả, đối với chúng tôi và các vị cũng vậy, bất cứ ai cũng vậy, ở trong quá khứ mình đã từng, ví dụ như đã từng làm cái nghề giết mổ rồi, chắc có lẽ rằng chúng tôi nghĩ rằng ở trong quá khứ á, thì không có ai mà tránh khỏi những cái nghề mà cắt cổ gà, cổ vịt vân vân. Thì quý vị cứ nghĩ đi, đối với cái nàng Mandika đó, làm thịt một con dê thôi, cắt cổ một con dê để đãi cho những người bạn của chồng ăn, vậy mà vô số kiếp làm cái loài thú bị người ta cắt cổ, thì cái số lông con dê nó bao nhiêu á, thì cái số kiếp mà mình làm cái nàng đã làm cái con vật đó để người ta bị người ta cắt cổ, thì mình thấy rõ ràng ở trong quá khứ những cái bậc thánh nhân cũng vậy, đã cũng ở trong tiền thân của các ngài cũng đã tạo những cái bất thiện nghiệp. Thì huống hồ chi mình so lại đối với cái đời sống của mình, thì trong quá khứ mình cũng đã từng tạo rất là nhiều nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình mà đòi mà trả những cái nghiệp đó thì chúng tôi e rằng mình không bao giờ mình trả nổi, không bao giờ mình trả hết nổi. Bây giờ quý vị thấy rằng nếu mà một cái nghiệp sát sanh thôi, một cái nghiệp sát sanh ở trong quá khứ của mình đã từng cắt cổ con gì đó, hoặc là mình giết con gì đó, thì mình thấy cái nghiệp này nếu mà nó cho mình cái quả mình nhức đầu hoặc là mình đau lưng hoặc là mình bị một cái chứng bệnh gì đó vân vân thì mình cũng thấy chịu không nổi rồi. Có nhiều khi quý vị thấy ví dụ như một cái chuyện mà nhức răng là một cái chuyện nhỏ ai cũng đã từng bị qua, nhưng mà mình thấy cái chứng bệnh đó là mình cũng đủ không chịu nổi rồi, thì huống hồ gì đối với những cái nghiệp sát sanh hoặc là giết người hoặc là trộm cắp vân vân, những cái nghiệp này nó chỗ quả thì mình không thể nào mà mình chịu nổi. Mà ở không ai bảo đảm rằng đối với chúng ta ở trong tương lai, từ ngày hôm nay cho đến cái thời gian một cái thời gian tới nữa, mà những cái nghiệp bất thiện này nó không chỗ quả, không ai dám chắc chắn, không ai dám bảo đảm. Nhưng mà nếu mà chúng ta có tạo những cái thiện pháp đó, thì chúng ta có cái gì, chúng ta có một cái chỗ nương tựa, có một cái chỗ mà vững tâm, chúng ta an trú tâm chúng ta vào trong đó. Dù cái nghiệp bất thiện nó có cho quả, nhưng mà đó là ở trong quá khứ do mình đã tạo cái nhân đó, bây giờ mình lãnh lấy cái đau khổ. Thì khi nào mà cái cây mà nó cho quả hết rồi thì thôi, hết rồi thì thôi, thì hết cái khoảng thời gian đó thì đến những cái nghiệp thiện ở trong đời nay mà ta đã làm á, thì nó sẽ cho chúng ta cái quả thù thắng hơn. Thì một người mà hiểu được như vậy á, thì an trú vào ở trong thiện pháp, hàng ngày mình càng tạo những cái phước báo nó nhiều, lỡ cái nghiệp ở trong quá khứ nó có cho mình cho quả mình đó, thì nó cũng không có sinh nhê, có nghĩa là nó không làm cho mình bị quá bị bại vong, hoặc là nó không làm cho mình như là bị thất bại quá nặng nề, và ngược lại mình có cái cách để mà mình vượt nổi hết tất cả nghiệp, là mình phải cố gắng mình tạo phước báo ba la mật để mà tu tập, để mà chứng đắc từ cái quả vị tu đà quờ trở lên. Nhờ như vậy mà chúng ta thoát khỏi các cái nghiệp ác, hoặc là chúng ta vượt lên những cái nghiệp thiện luôn. Thì đó là cái cách để mà chúng ta bảo tồn, chúng ta bảo tồn cái đời sống của chúng ta được ra cái sự hạnh phúc trong cái giáo pháp, hạnh phúc ở trong những cái thiện pháp. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay thì đến giờ này thì con trình bày cũng vừa thấy đủ thời gian, do đó xin dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo thì xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và cũng xin chia đều cái phước này đến các vị tăng nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện với cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị tinh tấn, dũng mãnh tính tâm để mà tu hành tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama Thăng Ma. Và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà, nhất là chư thiên của trời để thích của chư thiên của đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngụ của chúng tôi. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần ăn được an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong 3 giới vốn lồi quan lý họ là đồng điều nghèo cả phải. Nam mô Bụt Thà nha.
Con Bụt Thà nha, con trình lễ quý sư trưởng trình tòa kỳ siêu đại đức Phật Kính, đại đức Từ Lực, đại đức Minh Hạnh cùng với tôn đức tăng ni và trình tòa kỳ Phật tử. Từ thể thay mặt đại chúng, con trình tri ân đại đức Phật Kính đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Và vì trình tòa giặc đàn bằng công việc phải rời rung, cho nên con xin phép được thay trình tòa giặc đàn điều phục các phần thảo luận. Câu hỏi đầu tiên thì con xin được trình tòa tiền siêu. Câu hỏi số 1 là phải chăng chuyện người khác có thiện cảm đối với chúng ta thì không hẳn, đôi khi không hẳn là do lỗi ở mình. Thật ra thì có nghĩ rằng có lẽ ở đây là thiếu chị không, bởi vì nếu như mà có thiện cảm với mình thì mà vì sao lại gọi là lỗi? Mà trong cái câu chuyện này đó thì câu chuyện của vị tôn giả ni đó thì khi mà đang còn ở đời đó thì bị không có được thiện cảm của nhiều người, thì có bị thiện cảm hay không thiện cảm cũng vậy, nhưng mà điều này chung là đến cái câu hỏi mà có chị không ở đây thì có lẽ nó dễ hiểu hơn, tức là nếu như người khác mà không có thiện cảm về đối chúng ta, đôi khi cũng không hẳn là lỗi ở chúng ta, mà có khi đó chỉ là do cái nghiệp quả của quá khứ để lại hay chăng. Dạ, con xin chị mà xin ý kiến của chúng ta về thiêu ạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi biết được ý nghĩa phải chăng cái chuyện người khác có thiện cảm hay là thiếu thiện cảm đối với chúng ta có đôi khi không hẳn là nổi ở mình. Nếu mà chúng ta nói ngay trong hiện tại đó, thì khác. Mà nếu mà chúng ta luận về cái thời quá khứ thì trước sau cũng là lỗi của mình. Thú vị. Nhiều khi ở trong cuộc sống chúng ta cố gắng là một người tốt và thân thiện, nhưng mà những người khác họ không có hài lòng và luôn luôn họ cảm thấy như là tiếng tai gây mắt. Điều này nó có thể có ba lý do. Lý do thứ nhất, trước thì chúng ta nói về cái lỗi của mình. Là mặc dù có cái sự cố gắng, không có sự cố gắng vô tình hay cố ý, nhưng mà chúng ta lại vụng về không khéo nói, hoặc là nói mà không hợp thời, làm cho người ta cũng có cái ác cảm. Người ta đang có cái chuyện buồn mà chúng ta đi đến gặp hỏi, chúng ta nói chuyện nguyên thiên, nói chuyện một cách vô tư, như là chúng ta không có đến chỉa gì đến cái chuyện buồn của người khác, thì thử hỏi làm sao người ta có cái thiện cảm đối với mình được. Cho nên cái trường hợp đó, chúng ta đừng có người họ nói rằng tôi đâu có chọc ghẹo ai đâu, tôi đâu có mắng chửi ai đâu, mà tại sao họ lại có cái thái độ thiếu thiện cảm với tôi. Dù trong trường hợp người ấy cần phải hiểu rằng mặc dù trong cái vui vẻ của anh, trong cái lời nói của anh không có đụng chạm gì đến người ta hết, nhưng mà chính cái thái độ ứng xử của anh nó không có thích hợp bối cảnh. Người ta đang bận việc, người ta đang có cái chuyện buồn, hoặc là người ta đang không thích mình, hoặc mà đi đến mình lân la, mình nói chuyện một cách thoải mái, vô tư lự, không còn biết là có tác dụng hay không, thì thử hỏi làm sao mà người ta có thiện cảm với mình được. Người ta sẽ cảm thấy mình lố bịch, cảm thấy mình vô duyên. Thì trong trường hợp đó là cái lỗi của mình, mình bị người ta ác cảm là do cái lỗi của mình. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp cũng là cái lỗi của mình, nhưng mà ở về quá khứ xa xưa. Có nghĩa là như trường hợp vị tỳ kheo ni này khi còn ở tại gia cư sĩ là một thiếu nữ con nhà giàu, là một tiểu thư đầy khác. Thế nhưng vì do cái nghiệp ở quá khứ cho nên bị
người chồng lạnh nhạt hất hủi và hết người này đến người khác. Nàng đẹp chứ không phải là không đẹp, ăn nói lịch sự tế nhị chứ không phải là không tế nhị lịch sự, lại là người giàu có. Thế nhưng những người họ đến đều ghét cả, họ thiếu thiện cảm, thậm chí gã ăn mày mà ông cha cảm thấy rằng con của mình nó vô duyên. Sáng hôm mai nếu như mà mở cửa ra gặp một gã đàn ông nào giàu đó là tên ăn mày, ông cũng đã phức đi cho rồi. Quả thật sáng hôm sau thì có một gã ăn mày đến trước cửa nhà, đứng trước đó thì ông ta giữ cái lời hứa và ông ta gã. Nhưng mà gã ăn mày được một tháng sau thì đến xin lại ông cha vợ, xin lại cái miếng rùa và cái chiếc áo rách, hỏi chi vậy, để con đi ăn xin, chẳng thà con đi ăn mày cũng cảm thấy nó vui hơn là con sống với cái cô nàng này. Đến nỗi gã ăn mày mà họ còn cảm thấy khó chịu, thiếu thiện cảm. Thì như vậy chỗ này cần phải chắc là do cái nghiệp của quá khứ. Vì vậy theo liên đó sau chiến A-la-hán xong, suy xét về cái hạnh nghiệp của quá khứ, mới thấy rằng ở trong quá khứ mình làm những việc tồi tệ, mà bây giờ mình phải gặp như thế đó. Đó là trường hợp thứ hai mà người ta có ác cảm với mình, không phải là do lỗi của mình trong hiện tại, nhưng mà là do lỗi lầm nghiệp báo ở quá khứ của mình đã tạo. Bây giờ đến cái trường hợp thứ ba. Cái trường hợp thứ ba này thì thưa quý vị, hoàn toàn không phải do lỗi của mình, nhưng mà lỗi tại chúng sanh đó. Có những chúng sanh vì do cái đầu óc của họ nông cạn, họ chấp thủ, họ cố chấp theo địa vị, theo giai cấp, theo học thức, cho nên họ nhìn người khác họ có ý khinh miệt. Do vì họ giàu hơn cho nên họ có ý khinh miệt. Họ học giỏi hơn cho nên họ gặp những người bình dân có vẻ quê mùa dốt nát thì họ khinh miệt. Thì như vậy, ở trong trường hợp này cũng có một trường hợp thứ ba là do lỗi chúng sanh khác. Như Đức Phật, trong cuộc đời hoằng pháp Ngài cũng không thiếu gì những người họ đố kỵ, họ ganh ghét và họ tìm cách nói xấu, biến nhẽ Ngài. Chỉ có một vài trường hợp, như trường hợp Ngài bị người ta vu khống cái vụ của nàng sinh cha, hay là cái vụ việc của nàng sinh riêng Nanda, thì những sự kiện đó Đức Phật kể là do cái hướng của Ngài đã có một cái ý tưởng phạm thượng đối với bậc thánh nhân là Đức Phật Bạch Giác. Thì như vậy Đức Phật Ngài cũng có những trường hợp do ảnh hưởng bởi cái việc cũ, nhưng mà có những trường hợp thì không phải là do nghiệp cũ, mà chính là do chúng sanh ngay trong hiện tại, vì họ cố chấp theo cái giai cấp, hoặc là họ cảm thấy có sự xuất hiện của Đức Phật làm cho họ mất đi cái thanh danh, cái lợi lộc, làm cho họ mất đi cái danh tiếng đối với quần chúng xã hội, bởi cái triết lý của họ không bằng triết lý của Đức Phật. Thì lúc bây giờ họ ghét Đức Phật, thì trong trường hợp họ ghét Đức Phật kiểu này không phải là do cái lỗi như này, mà là do nơi tự chúng sanh đó có cái sự cố chấp. Thì như vậy ở đây trả lời cái câu hỏi mà Di Sư Liệu Pháp vừa nêu, thì chúng tôi xin thưa với ba điều kiện, với ba cái sự kiện. Sống ở đời người ta thiếu thiện cảm với mình, cũng có thể là do nơi mình không khéo xử sự, đó là lỗi của mình. Cũng có thể là ngay trong hiện tại mình không có lỗi, nhưng mà xét về đời quá khứ mình đã có lỗi. Cho nên bây giờ cái quả nghiệp đó nó xảy ra. Và trường hợp thứ ba là hoàn toàn không phải do lỗi mình ở quá khứ hay hiện tại, mà chính do nơi chúng sanh có cái thành kiến ngã chấp, cho nên họ mới gắt cay cái đắng mình, hay họ có cái thái độ thiếu thiện cảm với mình. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thi sư Diệu Pháp vừa nêu về. Đây là câu thảo luận số 1. Và xin kính thỉnh Thi sư Diệu Pháp trở lại điều học Nam Mô Bổn Sư Thích.
Thấy con trình thiên trình bò tề thiêu lời có trả lời vừa rồi. Tiếp theo câu hỏi số 2 thì con xin được trình cúng tụng sư trưởng. Câu hỏi này liên quan tới một cái chi tiết ở trong câu chuyện, đó là tiền thân. Tiền thân của vị Tỳ Kheo Ni là nhân vật chính ở trong cái câu chuyện của bài học hôm nay. Tỳ Kheo Ni Isidasi vị tiền thân đó là một vị thanh niên làm thợ vàng, đi phạm vào nghiệp tà dâm, xâm phạm tới vợ của người khác, cho nên là bao nhiêu kiếp rồi sinh ra phải làm địa ngục, rồi sau đó phải làm súc sanh, rồi sau đó làm người phi nam phi nữ, rồi cho tới cái kiếp này đó đi làm một người con gái, tuy là rất là đức hạnh, rất là có điều gì, nhưng mà rồi cũng không được người ta thương mến. Thì như vậy nói về cái nghiệp tà dâm thì rất là nặng. Thì nhưng mà cái định nghĩa thế nào là tà dâm đôi lúc ấy, nó cũng không có được rõ ràng. Cái câu hỏi đặt ra đó, vì như thời đại ngày nay ấy, thì có những người thanh niên, người ta có quan hệ với những người, trong câu chuyện thì nói rằng là xâm phạm tới vợ của người khác nên gọi là tà dâm. Nhưng mà thời đại ngày nay thì có những người họ không có gia đình, nhưng mà vì họ cũng không có hôn thủ với nhau, chưa phải là vợ chồng, nhưng mà người ta lại có cái quan hệ như vậy đó, thì trong cái trường hợp đó đó không còn dâm chẳng ngôn thuần thì trường hợp đó có thể gọi là tà dâm hay là không, và là có sự sai phải hay là không. Dạ con xin được trình kính thỉnh sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kinh Bạch Di Tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn cô Bích Tu của Anh Cha. Trong cái câu thảo luận số 2, như sư Liệu Pháp vừa nêu lên, những người thanh niên ngày nay có quan hệ với người không có gia đình, có gọi là tà dâm không? Cái tiếng gọi là không có gia đình tức là những cô gái hay là con trai, con gái thì chưa có chồng, con trai là chưa có vợ. Thường cái danh từ gọi là có gia đình là chàng trai có vợ, con gái thì có chồng. Còn cái thanh niên tức là cái nói chung nam nữ trong cái tuổi thanh xuân thì cũng gọi là thanh niên. Như vấn đề đó thì phải nói là căn cứ theo luật thì bất cứ trường hợp nào, mà nhất là cái giới tà dâm này được kể bên nam giới, đối với cái nữ giới đó, thì nghĩa là có cái người không hẳn là phải có chồng, mà có còn cha gìn giữ, mẹ gìn giữ, vân vân. Nói chung là có người giám hộ, kể cả nghe cái cô gái đang ở trong tù, bị ở tù mà vẫn có người chùa cai ngục và chủ nhật bảo quản chẳng hạn. Thì như vậy vẫn có cái người giám hộ, cái người phòng giữ, nhưng mà người này đi lại không được nhìn chánh ngôn thần, không được hợp thì cũng lý thì cũng gọi là khả tà dâm. Nếu theo lịch thì như vậy. Và có một điều là khó hiểu là nhiều cái gọi tà dâm đây, theo trong những lịch cư sĩ mà sư giảng thì chỉ nói là trường hợp người đàn ông đối với người đàn bà hay người nam đối với người nữ, chứ không phải đặt ngược lại vấn đề tà dâm người nữ đối với người nam. Điều này cũng là một cái câu khó giải quyết. Và như tôi đã trả lời giải thích cho Như Sư Liệu Pháp, thì nói như đã nói trên, nếu một người con gái hay một người nữ, một người đàn bà mà vẫn còn có người giám hộ mà xâm phạm mà đi lại thì sẽ như là phạm tội tà dâm. Đó là người đàn ông phạm tội tà dâm thôi. Nhưng mà tại sao không có thấy nó nêu lên người nữ, nếu đi lại với chồng người hay là với người các tương tự như vậy mà không kể? Điều này kể như là một cô hỏi trở lại như sư Liệu Pháp. Ngoài cô Thảo Linh, không biết Liệu Pháp có nghiên cứu có cái tài liệu nào còn mà có nói rõ, nói về phương về người nữ nếu đi lại với chồng người thì, hay là những cái đối tượng tương tự như cái người nam mà đi lại với người nữ mà được trong là cư sĩ ngày hội tông ngày xưa ngày qua dịch ra đó.
Nó phổ biến hơn thôi, thì đó là cái suy nghĩ của con. Còn về cái việc mà sách thì con chưa có gặp, có lẽ thì con sẽ tìm gặp những cuốn sách về liên quan về giới luật, cái thứ là hoàn có đề cập tới hay là không. Dạ bây giờ thì con xin được chuyển qua câu hỏi số 3 với đại đức. Con thấy sư trưởng đưa tay. Dạ vậy thì con xin được chỉnh thân thần sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kinh Bạch Chí Tăng, Kinh Vui Phật Tử. Sẵn dịp bàn thì chúng ta cũng có thể bàn thêm hôm qua rồi khi cảnh cho xong vấn đề này, rồi chúng ta sẽ qua vấn đề khác. Nếu mà đọc trong lực thì chúng ta thấy ngay cả thời xưa Ấn Độ cũng có những cái trường hợp người nữ là xâm phạm tình dục qua bên nam giới. Nhưng mà sao không thấy nói đến cái lực tà dâm? Thí dụ như trong lực mà ngày nay tại sao các vị tỳ kheo nghĩ một nơi nào đó thì phải là đóng cửa lại. Phải chứ còn nếu mà gì thì heo ngủ mà không đóng cửa cũng bị phạm tha, cũng bị phạm thôi, cũng phạm giới. Là bởi vì hồi xưa có những vị tỳ kheo sau khi đi khất thực rồi thì thọ thực ăn xong rồi tìm một cái chỗ nào thanh vắng như gốc cây vân vân để ngủ nghỉ. Nhưng mà khi mà ngủ mê đó thì những cái cô nữ một đồng khi cô thấy như vậy cô đến cô xâm phạm tình dục. Khi cái vị tỳ kheo giúp mình thấy nha thức dậy hay thì mới đạp mấy cái cô ra quở thầy là cô đó. Rồi cái vị tỳ kheo này mới nghĩ chắc không biết mình có phạm tội hay không, về kinh làm bạch Phật thì hỏi Đức Phật hỏi là lúc có biết hay không, có hay hay không, thì khi hay biết có sự là thích thú hay không thì mình trả lời là không có. Khi vừa phát hiện ra cũng đã đạp cái cô đó, người đó ra rồi nên không sợ, anh sợ không biết phạm không. Thì Đức Phật này nói là chia tâm hàng vì cô ấy cảm ơn qua đà mỹ ở đây nó khi ấy chỉ là như vậy. Đà mỹ là giới là do cái tên dịch na, mà nếu như người không có biết không có hay mà khi hiểu biết rồi sợ hãi không có sự tỏ thích thì không có phạm. Cái hôm sau con kheo thì cụ kia cũng theo vậy, bắt trước vậy đó, cũng như là ăn khế trả vàng á, đi có thực rồi cũng bắt trước về nằm ngủ như vậy. Rồi rồi cũng bị mấy người một nữ một đồng hay đến xâm phạm như vậy, thì ông ta lại làm ngơ giống như là đang ngủ say sưa gì không có biết, không có hay, cho để những người họ làm gì họ làm. Xong rồi cho về và hỏi Đức Phật thực chiến. Đức Phật hoặc như hiểu biết rồi nó phạm thế sao không phạm, người đã không còn là tỳ kheo nữa. Rồi cũng có trường hợp tương tự như vậy. Thì vì này nghĩ rằng chắc mình đã phạm rồi nên không có là cần giữ gì nữa, thì lại về hỏi Đức Phật thì nó lúc cái trước thì không phạm nhưng cái sau thì phạm vân vân. Đọc xuống lực cơ thấy nhiều trường hợp mà người nữ hay xâm phạm hay tình dục đến nam giới, chứ khả em coi rất nhiều hay nhất trong lực á. Do đó nên ngày nay mà lực cấm lên trong này thật là lực á. Một vị tỳ kheo nghĩ phải đóng cửa vì sợ những chuyện phải rối bên ngoài như vậy, hay là như trường hợp lúc đốt tháp ngày đi lỡ đường phải nghỉ mà trong đó bị cái người nữ gia chủ cũng với cái cách này chủ nhà này kia là muốn nhưng có những cái việc bất thiện đối với ngài, nhưng ngài là vị A La Hán nên không có gì bị phạm tội gì cả. Và tuy vậy nhưng về sau từ đó Đức Phật cũng cấm chế không được nghỉ chung cùng một mái nhà và mình có lực. Như vậy chứng tỏ thời xưa cũng có là những trường hợp người nữ mà quấy rối gia đình dục hay là xúc phạm như vậy, nhưng mà sao trong không thấy đề cập đến là người nữ đi lại với chồng người hay là người nữ và là làm những điều đó cũng phạm tội tà dâm. Thì điều này không biết ni sư nghĩ sao, xin mời ni sư liệu pháp cho biết thêm ý kiến. Cũng như tài liệu thì tôi cũng không thấy, nhưng mà không lý do sao thì cũng không được hiểu chính xác. Có nói là hồi xưa tại Ấn Độ giới nam giới mạnh hơn mà nữ giới không có. Còn nói ở Việt Nam như ở Việt Nam ngày nay không chào gần đây mà ta có dùng cái danh từ kêu là xin lỗi nha, nói nghe nó hơi thô chút là phải dùng cái nguyên văn bên ngoài họ nói là bây giờ Việt Nam là ăn cắm khá giàu có lên đó. Bây giờ có cái phong trào họ kêu là đĩ đực á, là những anh chàng thanh niên mà khoảng trên dưới 20 tuổi coi đẹp trai mà thì nhất là đi làm tài xế cho mấy bà chủ giám đốc hay gì đó, hay là những người có bà đàn bà có tiền á, sau thì cái chữ nào họ bỏ tiền ra để những cái thanh niên tuổi trẻ mà khoảng trên dưới 20 sống chung với họ. Đó là một cái điều không biết có thể gọi xem là cái tệ nạn xã hội tại Việt Nam hiện nay hay không. Thì đây cũng là một cái trường hợp mà chúng ta thấy người nữ họ cũng có thể ấy, có những trường hợp giống như người đàn ông, hay có đôi khi có nhiều hơn nữa cũng có. Thì mà tại sao thì xưa cũng vậy, nay cũng vậy, nhưng mà sao trong lịch chỉ nói đến đàn ông mới phạm thành dâm mà không có nói đến người nữ? Thì theo những cái ý kiến và nhận xét của Ni sư Diệu Pháp như thế nào, xin đóng góp với đại chúng trong câu hỏi khi trích này. Và sau khi Ni sư đóng góp thêm ý kiến này rồi thì sư vậy sẽ chuyển qua đề tài khác. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thứ con nghe chẳng thiên nghe chi trưởng. Dạ, khi mà nói tới chuyện đó, nếu như mà một người phụ nữ mà con hề bất chỉnh, vậy một người đàn ông đã có gia đình, thì theo con tâm luật không có nói ra, nhưng mà mình xét về cái mặt mà đức hạnh đó thì chắc chắn là người này cũng phạm vào giới tai dâm rồi. Bởi vì con chỉ trên hành động đó, thì dù là đàn ông hay đàn bà, mà hành động đều là cái hành động sai trái, mà xuất phát từ cái tâm tham ái không có được kiểm soát, và nó đưa tới cái sự tai hại là phá hoại hạnh phúc của gia đình của người khác. Thì dù là người nam hay người nữ mà làm việc này thì các con người cũng đều phòng giới cả. Nhưng mà vì ở đây thì có chúng tôi tùy thiếu đó, thì là vì thì chuyên nghiên cứu về luật thì có lẽ là chúng tôi là có vẻ trả lời thì có vẻ thành tiên hơn con thì trả lời theo cái cách suy nghĩ của con thôi. Cho nên nếu được thì con cũng xin được hỏi ý kiến của chúng tôi tùy thiếu rằng cái câu hỏi mà sư trưởng nêu lên là theo con thì con cho rằng là dù nam hay nữ mà quan hệ bất chính với người đã có gia đình thì điều phạm giới sai giám cả. Trong ý kiến của thượng tọa thì ra sao? Và để thượng tọa trả lời con thì con sẽ xin trở lại để thỉnh đại đức Phật tín trả lời theo câu phỏng vấn của ba. Dạ, con xin kính thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Thầy. Xin bạch cái tăng xin thưa quý vị, vẫn còn tiếp tục bằng luận xong câu thảo luận số 2. Xin các Phật tử chúng ta quan hỷ chậm hết câu thảo luận thứ 3 lên, bởi câu thảo luận thứ 3 chưa có được đề cập đến. Ở đây thưa quý vị, những gì mà sư trưởng đã trình bày cũng như đi sư Diệu Pháp cũng vừa thảo luận, thì tất cả điều đó cũng đã làm sáng tỏ một số vấn đề. Ở đây khi đi sư Diệu Pháp muốn chuyển cái đề tài câu hỏi mà sư trưởng đã nêu lên cho ni sư, thì chúng tôi cũng xin được tiếp lời thứ hết. Khi mà chúng ta đặt vấn đề tại thế giới tài dân chỉ áp dụng cho người nam chứ không nói đến người nữ, ở đây thưa quý vị, nó có hai lẽ. Như đi sư Diệu Pháp vừa trình bày khi nãy, bởi thời xưa ở tại bên Ấn Độ, người nam là họ chiếm lĩnh cái quyền hạn trong mọi sự sinh hoạt, Do vậy cho nên họ là chủ yếu được nhắc đến. Và phần lớn khi mà Đức Chúa Tôn Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết cho những vị tỳ kheo hay thuyết cho những năm cư sĩ nhiều hơn. Còn nữ cư sĩ khi mà họ có đi đến để nghe pháp thì họ cũng đi đến với người chồng của họ. Thành ra ở chỗ này là Đức Phật Ngài muốn lớn mạnh vậy thôi. Chứ kỳ thật thì luật là luật, mà nghiệp báo là nghiệp báo. Chúng ta có đọc ở trong kinh điển, chúng ta thấy trong cái bộ Chúng Sanh và Sanh Thú, chú giải của Ngài Tôn Thích Cá, khi mà đề cập đến những cảnh giới địa ngục, trong đó có những cảnh giới địa ngục mà chúng sanh này được kể, được Đức Phật kể ra là những người nam hay là người nữ, kể cả người nam và người nữ, họ đã phạm vào cái điều tài dâm, tức là người nam ngoại tình, lén vợ mà ngoại tình, hay là người nữ lén chồng mà ngoại tình, đều mang cái quả nghiệp để sanh xuống địa ngục đó, phải chịu sự khổ đau. Có chứ không phải là không có. Còn trường hợp mà chúng ta nói là thế giới tại dâm chỉ dành cho người nam, không có dành cho người nữ, chưa có chỗ nào mà khẳng định rằng thế giới đó chỉ để cấm cho người nam chứ không cấm cho người nữ, chưa có. Chỉ vì khi mà giải thích, khi mà giải thích ra đối tượng tà dâm đó, thì ở trong chi của giới mà nói đến cái chi là đối tượng tà dâm đó, thì cái đối tượng đó chỉ nêu lên những đối tượng nữ nhân là có cha, có mẹ giám hộ, hay là có chị em, có anh em giám hộ, hoặc là đã có chồng, hoặc là con giám hộ, hoặc là những họ hàng giám hộ coi chừng gìn giữ, hoặc là luật vua như là những người ở tù chẳng hạn, thì chỉ nêu lên đó mà không nói đến cái người nam, cái đối tượng mà phạm giới tại dâm cho người nữ là những người nam. Như vậy chỉ có một điều đó thôi là không có nhắc đến. Nhưng mà hễ nói đến cái điều mà gọi là Mitha Chara, Kame Mitha Chara, thì cái điều này, năm giới này, trong đó có cái giới thứ ba Mitha Chara, Kame Mitha Chara, là giới đó chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Bởi vì người nam giữ cũng phải giữ năm giới, mà nữ cư sĩ cũng phải giữ năm giới. Như vậy chứng tỏ rằng người nam sống tà hạnh trong các dục, trong dục lạc, cũng gọi là phạm giới tà dâm. Mà nữ cư sĩ mà sống tà hạnh trong dục lạc thì cũng gọi là phạm giới tà dâm. Chỉ có điều là ở trong chi phần của giới thì lại kể đối tượng chỉ là đối tượng nữ nhân thôi. Cho nên chúng ta thấy ở chỗ đó, nhưng ở đây chúng tôi đã biết rằng không có điều nào mà nói rằng người nam giữ năm giới mà người nữ chỉ cần giữ bốn giới, bởi vì cái giới tà dâm không phải là chế định cho người nữ. không có chỗ đó. Nam nhân cũng giữ nam giới, mà nữ nhân cũng phải giữ nam giới. Như vậy chứng tỏ rằng cái giới tài dâm đó áp dụng cho người nam và áp dụng cho người nữ luôn, vì chúng ta chỉ cần hiểu ngược lại mà thôi. Tuy nhiên có khác nhau ở điểm này là thường thường thì người nam trong cái vấn đề sinh hoạt tình dục là họ là chủ động, và vì là chủ động do vậy cho nên cần phải có một cái luật rõ ràng để răn đe. Nhưng mà cũng không ít trường hợp là người nữ chủ động ở trong cái vấn đề đó. Thì như vậy ở trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể xem là cái giới tài dâm đó áp dụng chung cho cả hai giới nam và nữ. Bởi vì nếu đối trên phương diện nghiệp báo thì cả hai nếu có cái sự sai phạm, ví dụ như người nữ lén chồng để ngoại tình vẫn phải ba nghiệp thanh số địa ngục, thì đó là giới tài dâm rồi, phạm vào cái giới tài dâm rồi. Và người nam lén vợ ngoại tình thì cũng là cái giới tài dâm. Thì ở trong trường hợp này chúng ta cần phải hiểu theo cái luật như thế. Với lại cái giới nó đặt nặng và nói đến cái đối tượng không nên xâm phạm, đối tượng đó lại được kể là người nữ, là bởi vì như chúng ta đã nói, người nam thì chủ động. Có những trường hợp luôn luôn là bị cưỡng hiếp, tức là người nam cưỡng hiếp người nữ, chứ không có người nữ cưỡng hiếp người nam. Người nam thuộc về cái phái mạnh, họ làm sao nếu họ không có chấp nhận thì làm sao họ bị cưỡng hiếp được. Nhưng mà người nữ có đôi khi họ chống trả, nhưng mà vì phải yếu cho nên họ không thể chống trả được. Thì thế thì bây giờ trong cái giới tài dâm đó, ở trường hợp cưỡng hiếp này thì người nam hoàn toàn lãnh đủ, cho nên cái giới đặt nặng ở người nam. Thì ở đây chúng tôi xin được có một vài điều, một đôi lời để trình bày đóng góp thêm cho cái câu hỏi số 2 và câu hỏi đều được thảo luận qua sư trưởng Wendy sư liệu pháp. Và chúng tôi với sự yêu cầu của sư liệu pháp, chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, pháp lực con kính tri ân thỉnh tòa thầy sư rất là nhiều. Nhờ những lời giải thích của thỉnh tòa mà con hy vọng rằng là thầy Phật tử ở trong kinh cũng đã rõ cái vấn đề này hơn nữa. Bây giờ thì con xin được chuyển qua câu hỏi số 3 mà con kính thỉnh đại đức Phật kính. Dạ, xin quý vị có chuyển qua câu hỏi số 3. Dạ, trong bài này đó thì câu chuyện của cô Ishidaki đó là do vì thất bại ở trong tình duyên cho nên cô đi xuất gia và trở thành một vị tăng ni A-la-hán. Cho nên có người lập luận rằng á, người mà có duyên với đạo thì thường thất bại trong chuyện đời. Mà thì suy nghĩ đó có xác thực theo nghiệp báo hay là không, hay nó chỉ là một vài cái trường hợp là lẻ tẻ mà thôi? Dạ, con chỉnh này cũng chỉnh đại đức Phật kính.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy.
con xin thành kính lãnh lễ đến sư trưởng sư phụ thầy siêu thầy Đức Hòa Minh Thành cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trung tâm. Xin chào ni sư Liễu Pháp cùng toàn thể quý thiện nam thiện nữ. Trong cái điều này thì nếu mà mình nói về những người mà có duyên với đạo thì thường thất bại ở trong cái chuyện đời, ở trong những cái hoàn cảnh ở trong cuộc thế gian. Thì đây là, thì nếu mà mình nói ra thì đây là thường thường là do cái lập luận cái người đời có suy nghĩ như vậy. Chứ không hẳn rằng là những người nào mà có duyên với đạo thì đều thất bại ở trong cái hoàn cảnh thế gian của họ, hoặc là ở trong cái hoàn cảnh đời tư của họ. Thì cái điều này nếu mà mình nói hoàn toàn thì nó không có chính xác. Thứ nhất là mình thấy rằng đối với trường hợp một cái vị có tên là Isikasi này á, thì do cái duyên nghiệp đời trước nên ngay trong hiện tại này thường bị thất bại về tình duyên, chứ không phải rằng là do có duyên với đạo mà bị thất bại ở trong cái đời sống tình cảm vân vân. Thì mình thấy rằng là điều này nó không có đúng. Nhưng mà nói đi thì chúng ta phải nói lại, đối với những cái điều mà mình thấy thường thường á, ví dụ như ở trong thế gian mình thất bại ở trong cái đời sống thường của mình là do có nhiều khi là mình, nếu mà mình phải suy xét, ví dụ như mình nói về những cái pháp mà làm duyên mà xứng đôi vợ chồng, thì cái người đó phải có chân thật, phải có cái lời ái ngữ, phải đồng đẳng về giới, đồng đẳng về trí tuệ. Thì nếu mà mình muốn có một cái lập luận rằng mà nói rằng cái những cái người mà có duyên với đạo thì thất bại, thường thất bại ở trong cái chuyện đời, thì mình phải xét cho kỹ. Ví dụ như cái người đó thất bại là do có nguyên nhân gì, có thể rằng là nhiều khi mình do những cái lời nói của mình nó không hợp thờ, hoặc là lời nói của mình nó thô lỗ, hoặc nó cọc cằn vân vân, thì nó dẫn đến cái sự thất bại. Hoặc là nhiều khi do cái không có đồng đẳng về đức tin, hoặc là mình không có đồng đẳng về cái trí tuệ đi. Ví dụ như là mình, những cái chuyện gì nó xảy ra ở trong cái đời sống của mình, mình không chịu suy xét, không dùng cái trí để mà suy xét là do tại sao, là do có cái nguyên nhân nó xảy ra cái trường hợp này. Nếu mà mình không dùng cái trí để mà suy xét á, thì mình sẽ gây gỗ, hoặc là mình sẽ như là có những cái xu hướng nó xấu, hoặc là xu hướng nó không có tốt, thì nó dẫn đến cái sự sức mẻ, hoặc là nó dẫn đến cái sự thất bại ở trong cái công ăn việc làm, hoặc là đời sống tình cảm gia đình vân vân. Thì nếu mà muốn có lập luận như vậy, hoặc là muốn có nói như vậy, thì mình phải xét là những cái nguyên nhân như chúng tôi vừa trình bày, nói về đức tin, hoặc là cái nhất là cái đời sống ngày hôm nay là phải nói về cái lời ái ngữ, có nghĩa là những cái lời nói nó hợp thờ, hoặc là những cái lời nói nó chân thật, những cái lời nói nó làm cho cái người đó thông cảm đến cái người đó. Thì nếu mà mình xét những cái điều kiện này mà nó không có đó, thì có thể mình sẽ nói rằng là do cái người đó có duyên với đạo, hoặc là có duyên với cái đời sống độc cư vân vân. Thì khi mà mình xét kỹ những cái điều này, mình thấy rằng là nó như là nó mình chung toàn hết, mà nó vẫn bị thất bại, hoặc là nó vẫn đưa mình đến cái hoàn cảnh đời sống chuyển ly, hoặc là một cái đời sống của mình đó. Thì nếu mình xét, mình thấy những cái điều kiện này mình đã chung toàn, mình đã chuyển toàn rồi, nhưng mà vẫn đem đến thất bại cho mình, rồi dẫn đến cái đời sống độc cư, hoặc là đời sống một mình đó, thì điều này nó có thể tạm gọi là đúng thôi. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này chúng tôi muốn trả lời rằng cái sự suy luận này thì nó không có đúng, nó không có đúng. Cái sự suy luận của người đời không có đúng với ở trong Phật giáo. Vì sao vậy? Một người mà muốn xuất gia thì cái người này phải có duyên, có nghĩa là đời trước họ đã từng tạo cái phước gì đó, rồi họ nguyện được sống một cái đời sống độc cư, hoặc là một cái đời sống xuất gia vân vân. Thì do như vậy thì ở trong những cái đời sống sau, nếu mà
có điều kiện, có duyên thì họ sẽ dễ dàng sống ở trong đạo pháp. Rồi có khi là do cái họ hiểu được, ví dụ như họ nghe pháp hoặc là họ hiểu được là cái đời sống này nó vô thường, hoặc là cái đời sống này nó luôn luôn có những cái nguy hiểm vân vân. Thì khi mà người ta làm hết cái phận sự của người chồng, hoặc là làm hết cái phận sự của người vợ, rồi người ta đi xuất gia vân vân, thì mình thấy ở trong kinh thì rõ ràng cũng có những cái trường hợp sau khi mà lớn lên có gia đình rồi, rồi nhìn ở trong cái hoàn cảnh gia đình cũng làm, cũng ngày nay làm, ngày mai làm, rồi cuối cùng tích lũy tài sản, rồi sau khi mà tích lũy tài sản rồi thì ra đi thì cũng hai bàn tay trắng, có nghĩa là tài sản đều để là hết, do người đó người ta chi tư như vậy, rồi người ta bàn tính với vợ và chồng vân vân, rồi sau đó dẫn đến cái sự xuất gia do hai bên đã có cái sự đồng ý vân vân, chứ không phải rằng là một cái trường hợp, không phải rằng là chỉ có đơn thuần là những cái trường hợp mà do thất bại trong chuyện tình cảm, hoặc là thất bại trong chuyện làm ăn rồi mới dẫn đến cái đời sống xuất gia, thì đây là một chiều, một cái xu hướng như vậy thì nó là không phải. Vậy thì tóm lại ở trong cái câu này á, chúng tôi muốn trả lời rằng á, thì đối với cái người mà có duyên đạo thì thường thường đến một cái lúc nào đó, hoặc là có một cái điều kiện gì đó, người ta sẽ dễ dàng xuất gia, chứ không phải rằng là do không phải rằng là hoàn toàn là do mình có duyên với đạo thì trong cái đời sống thường mình thường bị thất bại, trong cái đời sống ở tại gia thì mình thường bị thất bại, thì cái điều này nó suy tưởng như vậy nó không có đúng, không có hợp với nhân quả. Đây là những cái ý chúng tôi xin được trình bày qua câu hỏi thứ ba. Bây giờ xin kính thỉnh ni sư trở lại Nam Mô A Di Đà.
Dạ, đi câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 4 thì con xin được kính thỉnh sư trưởng. Thấy rằng đọc trong những câu chuyện của các vị trưởng lão tăng gần như thì có rất nhiều trường hợp là những vị đó trong những cái lúc họ đau khổ đó thì nhờ giáo pháp mà họ được quay về, họ tìm được cái sự an lạc. Câu hỏi số 4 đặt ra đó là có phải rằng là trong tất cả sự khổ đau của đời sống thì Phật pháp luôn luôn là chỗ nương nhờ tốt nhất hay không? Bởi vì con thấy cũng có những cái trường hợp đó, có những người mà họ không hề nghe Phật pháp, không hề đi chùa, không hề nghe kinh, không hề hành thiền, không hề biết một cái gì là Phật cả. Thì những lúc mà họ bị thất tình, những lúc mà họ bị tan gia bài sản, gia bài sản như vậy đó, thì liệu khi đó Phật pháp có thể giúp cho họ nương nhờ để có thể họ vượt qua cái khổ đau hay là không? Hay là phải là những người nào phải có duyên, phải có từng có một sự ít hiểu biết về Phật pháp thì họ mới có thể nương nhờ ở Phật pháp được? Dạ con kính xin công thỉnh sư trưởng.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Di Tăng, xin thề với Phật tử. Cảm ơn quý vị. Câu thảo luận số 4. Có phải chăng trong tất cả sự khổ đau của đời sống thì Phật pháp luôn luôn là chỗ nương nhờ tốt? Câu hỏi này thì theo chúng tôi nghĩ không phải tất cả mọi trường hợp mà cái sự khổ đau đều làm cho con người quay về với Phật pháp, quay về với chánh pháp, hay hướng đến cái chân lý, tìm theo con đường giải thoát. Như là ngày nay chúng ta nghe những thông tin báo chí và cập nhật, hay là những tin trên mạng, trên đài chẳng hạn, thì cái người Nhật cũng như người Đại Hàn, cái số mà tự tử là nhiều nhất trên thế giới. Những người đó thì ở vào những thế quốc gia giàu có, nhưng mà do một cái nhất nào đó trong quá khứ cũng như cái quả cảnh hiện tại đã làm cho họ bực bội, rồi cộng với cái thường cận nhân duyên, họ đã tự tử khi gặp phải chướng duyên nghịch cảnh trong nhiều kiếp, trước đó đã từng như vậy rồi, nên cái thói quen mà cái thành thần cái duyên đó, thì khi mà gặp hoàn cảnh bức bách chướng ngại thì họ lại đi đến cái sự thứ xa thử cũng có. Chỉ có những người đã có thiện căn và đã có từng thu tập trong quá khứ, họ không có cái thường cận nghi như hãy gặp cái nghịch cảnh như là nghĩ đến cái việc quy sinh tánh mạng, dù đó là cái quy sinh tánh mạng này, nhưng mà họ cũng không thoát khỏi cái ý nghĩa gọi là thọ duyên ái. Bởi vì thọ mà duyên ái thì thọ lạc duyên ái mà cách là hữu ái tha hóa thanh hà. Còn cái mà khi họ gặp hoàn cảnh bức bách họ nghĩ đến cái tự tử tự sát thì cũng vẫn là thọ duyên ái, nhưng gọi là phi hữu ái phi phùng quy tha hóa thanh hà, tức là họ muốn đi cái ống hay là cái hiện trường đó, nó được quỷ diệt đi, tâm sân hận quỷ diệt đối tượng mà họ nghĩ là họ là người bất hạnh vân vân, thì họ nghĩ là có thể là tự tử chết đi cho khỏi cái cảnh khổ đó, để sanh hoặc sinh giới khác hay là kiếp sau có thể sung sướng hơn, thì là cũng rơi vào cái ái mà gọi là phi hữu ái. Chỉ có những người có thiện căn từ trong quá khứ và khi gặp hoàn cảnh mà khốn khổ như vậy thì tìm con đường này giải thoát bằng cách xuất gia hay là tu hành, họ cũng đã nhiều kiếp làm như vậy, cho nên cũng cần cái thường cần nghĩ duyên. Chính như vậy mà khi mà họ gặp hoàn cảnh nào bức bách khổ đau thì họ đi tìm con đường giải thoát bằng cách là đem thân vào cửa Phật, nương tựa dưới ánh từ quan của Đức Phật, hay là tìm một phương pháp nào đó để tu tập để hành. Thì chính những cái hạng người này mới là có cái cơ hội và là cái sự đau khổ để thức tỉnh họ. Cũng như trên đời con ngựa có bốn dạng đó. Có loại ngựa là khi bắt cái kế ách vào cổ thì nó chạy ngay. Đó là như những trường hợp là những vị có cái căn duyên dáng chẳng từ lớn lên đi tu, họ không cần phải biết có gặp hoàn cảnh khổ khó khăn hay không. Còn hạng người thứ nhì thì bắt ách đã vào hay là đã mang cái kế vào, nó cũng chưa có chạy. Khi nào nó thấy cái dạng cây roi dơ lên thì nó mới chịu chạy. Cũng như nhân hàng người khi sinh ra thì họ chưa nghĩ đến việc tu hành, nhưng mà thấy người khác có cái cảnh sanh già đau chết thì họ mới khởi lên cái tâm rung động và muốn tìm đi con đường giải thoát. Rồi cũng có lại người thứ ba, giống như hàng thứ ba là khi sanh ra trên đời hay khi cũng như con ngựa bắt cái cảm vào thì cũng không có chịu chạy, dơ cái dạng roi lên cũng chưa chạy, khi nào bị một roi rồi mới chạy. Thì cũng như người sanh ra trên đời thì họ không nghĩ đến về tu hành, mà khi thấy kẻ khác là đau chết là bệnh khổ mà họ cũng chưa nghĩ đến việc tu hành. Nhưng mà khi nào chính bản thân họ bị một hoàn cảnh đau khổ thì họ mới nghĩ đến cái việc xuất gia đạo Phật vân vân. Nhưng rồi cũng có hàng nữa thứ tư là vào nhà mang cây ác vào cổ, rồi bị thấy dạng roi cũng không chạy, bị quất xuống mà mình một roi cũng không chạy. Thì đây là cũng giống như hạng người sinh ra trên đời không có tu, thấy cái người khác đau khổ cũng không nghĩ đến tu, chính bản thân họ bị đau khổ họ cũng không. Thì hạng người này cũng không phải là cái vấn đề đau khổ, là cái điều kiện để cái tu hành. Chỉ có những cái hạng người mà đã có từng tu tập trong quá khứ khi gặp hoàn cảnh đau khổ thì như là để thức tỉnh, thì đa cái sự đau khổ này sẽ trở thành cái lợi khí cho cái người tu xuất gia thật sự. Như vậy là bởi vì khi gặp hoàn cảnh đau khổ bất bách thì khiến cho họ ý thức được cái khổ, và chính vì họ thấy được cái đau khổ này nên họ không còn có cái nguyện ước được sanh Đạt hay nhắc lại cái câu Đức Phật hay nhắc câu trong khi đề ngài còn là Bồ Tát, thì khi mà ngài quá sát thấy có những chúng sanh bị sanh hay đi tìm chữ sanh, bị già rồi đi tìm cái bị già, bị chết rồi đi tìm cái bị chết, thì ngài nghĩ phải tìm cái nào nó không xa, còn là xa, có sanh, không già, không ai chết, không bệnh, nên ngài mới đi tìm cái phương pháp giải thoát. Và những cái tư tưởng này, những sự suy tư này dần dần trở thành cái thói thường cận ý duyên, cái thói quen và cái tập quán nghiệp. Nhiều kiếp như vậy nên cái kiếp chót ngài vừa thấy cái dạng lão bệnh tử tăng thì ngài đã như nhắc lại, ngài đã đi tìm con đường giác ngộ giải thoát. Và vì chính vì như vậy thấy cái sự đau khổ đó khởi lên sự nhàm chán, nhờ cái nhàm chán chuyện đó dễ ly tham, nhờ ly tham mới được cái giải thoát, nhờ giải thoát mới có được giải thoát tri kiến, nhờ có những cái giải thoát tri kiến mới có vô thủ trước là niết bàn. Đó là một cái chuỗi dài, một quá trình tu tập. Thì bất cứ trường hợp nào cũng vậy, dầu thượng duyên nghịch duyên, mà khi hành giả tu tập về Vipassana thì cũng phải qua cái giai đoạn là Nibbida Ñāna, là cái giai hay là yểm hô trí, hoặc là cái chán nản, thì như vậy mới đưa đến cái sự ly tham quý ra ra. Chứ còn nếu như không này thì vẫn còn là khổ, thì biết khổ, mê đời vẫn mê, khổ đau thì ngán mà chưa có ghê, chưa có sợ, thì họ không có đi đến sự giác ngộ giải thoát. Nhưng mà khi nào mà ý thức được, thấy cái sự đau khổ, dù ngay cả được hạnh phúc như là hưởng những cái lạc thọ đi nữa, nhưng rồi nó cũng đưa đến cái đau khổ khi khi hạnh phúc vượt khỏi tầm tay, thì đây cũng gọi là cái gọi là hoài khổ, tức là hạnh phúc nó vượt khỏi tầm tay thì nó cũng đưa đến cái khổ. Nhờ quan sát như vậy mình cũng trở lên cái sự nhàm chán. Nên những người này dù có đầy đủ phương tiện đời sống gì nữa, nhưng mà họ đã có sự lựa chọn như cái câu là một đường hạnh phúc thế gian, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly, hàng so sánh hai cái. Nhưng mà rồi dứt khoát một cách là đối với hỡi này nghiệp chướng mê si, chúng ta chọn đường đi niết bàn. Đối hạng người này thì dù đang có giàu có đầy đủ như ngài Giá Xá, như Đức Phật hay là những người vua vân vân, họ đang sống trong cảnh vàng son dùng lửa đầy đủ, mà khi mà đem ra họ chọn lựa thì họ cũng thấy nhàm chán, họ vẫn bỏ chung. Dù có hoàn cảnh đau khổ, cảnh hạnh phúc gì đi nữa, nhưng mà do căn lành là từ quá khứ rồi cũng khởi lên cái tâm nhàm chán. Nhờ cái nhàm chán đó nên nó ly tham được giải thoát thì đã nói khi nãy. Và đây là câu giải thích của tôi trong cái câu Tao Lưng số 4. Để ý là như vậy. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Tha thứ con trình riêng chi tiếng về câu thảo luận vừa rồi. Và bây giờ con nhìn của con lại đó, có một câu đố vui. Câu đố vui hôm nay do thượng tòa Giác Đẳng Liên Hoàng xin chỉ vì cốt lên, và sau đó đó thì sau khi chỉ vì trả lời thì sẽ người chủ tăng Kali hay là cô Anisha chuyển các câu trả lời. Và nếu như là thượng tòa Thế Siêu, anh nghĩ thượng tòa Thế Siêu không còn trong lúc nữa, vậy thì có lẽ con sẽ thỉnh đại đức Phật chỉ cho các bạn cho câu đố của ngày hôm nay. Câu đố vui là điều nào dưới đây được xem là khả năng chỉ khả điều hỏi khả năng chuyển hóa của người tu Phật? A là gặp khó lấy đó làm nên một bộ quán tưởng, ở đây có thể là chỉ khổ, khó hoặc là khổ, gặp khổ thì lấy đó làm nên một bộ quán tưởng. B là nhìn cuộc đời bằng như lý tác ý. Và C đó là gặp nạn nhưng mà có kỹ năng giúp đỡ. Và D là câu A và câu B đúng.
Dạ, câu trả lời thì những câu trả lời đã rất là rõ ràng nên không cần giải thích gì thêm nữa. Bây giờ ABCD chỉ vì chồng ha, xin để 1, 2, 3 chỉ vì trả lời. Và xin mời hình như không có chị Trang Kali, vậy thì xin mời cô Anita chuyển dân cho cả câu trả lời của chị Vị Phật Tử và sau đó thì sẽ chuyển về Đức Phật Chính.
Nam mô Bức Tha Giá và con kính đảnh lễ sư trưởng sư tôn Đức Tăng Ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, theo lời của ni sư Lễ Pháp, con xin được chuyển các câu trả lời của quý Phật tử. Dạ, con thấy là Diệu Nghiêm là D, Anicca là D, Bá Diệu Hạnh là D, Phi Sư Văn là D, Bích Thu là D, Nguyên Lạc là D, Nguồn Đức Hạnh là D, Kim Quy Tâm là D, Kim Lê Trung là D, Hồng Tâm là D, Lạc Thành là D, và Sao Sao là D. Và con thấy tất cả mọi người đều trả lời D. Vậy con kính thỉnh Tâm Đa là 10 là D. Có vị nào trả lời nữa không? Dạ. Nếu không thì con thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, Đại Đức Pháp Tính lên. Dạ, Đại Đức đem theo một gói kẹo. Con nghĩ chắc là bữa nay Đại Đức có lên cho kẹo được không? Dạ, con nghĩ con xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Dạ, cho câu đáp án của câu đố hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, một lần nữa con xin được đảnh lễ trưởng cùng với chị Tăng này có mặt ở trong room. Kính chào đại chúng. Không biết anh cha hôm nay không biết là chắc ăn dữ nha, nói chú cô phải đem ra một mớ kẹo. Kính thưa quý vị, đối với cái khả năng chuyển hóa của người tu Phật đó, khả năng chuyển hóa của người tu Phật đó thì thật sự là khi mà mình gặp cái điều gì khổ đó, mình phải lấy cái điều khổ đó hoặc là cái điều khó đó mình làm cái đề mục quán tưởng, thì nhờ như vậy mà mình được chuyển hóa hoặc là mình được chuyển hóa ra khỏi cái sự khổ đó. Vậy thì ở trong cái trường hợp này mình thấy cái câu A rất là thích hợp, rồi cái câu B nhìn cuộc đời bằng như lý tác ý. Như lý tác ý này là chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo đề cập đến rất là quan trọng. Có nhiều cái pháp môn được khởi đầu bằng cái sự như lý tác ý. Vậy thì cái cuộc đời mình mà mình muốn chuyển hóa mình phải khéo như lý tác ý, thì như vậy sẽ được chuyển hóa. Vậy thì cái câu B thì cũng thích hợp. Chỉ có câu C thì thường thường có những người người ta mong những cái quay lực gì đó ở bên ngoài và phù hộ với nhân giúp đỡ vân vân, thì cái điều này nó không có thích hợp nhiều đến cái sự chuyển hóa. Vì rằng mình muốn hạnh phúc thì mình phải cố gắng mà bước đến, nhờ như vậy mới dẫn đến cái sự hạnh phúc. Còn ngược lại thì trong cái trường hợp này mình chờ đợi một cái điều gì đó thì cái điều này không đúng. Vậy thì đáp án của câu đố vui ngày hôm nay đó là câu D. Câu D, nếu mà ai mà chọn câu D có nghĩa là mình chọn đáp án A hoặc B nằm ở trong câu D thì người đó sẽ chọn đúng. Thì nếu mà ai đúng thì đến đây gặp Phật Tính thì chúng tôi sẽ phát kẹo cho. Hầu như là hôm nay chúng rất là nhiều. Rồi bây giờ thôi xin thỉnh Ni Sư trở lại tiếp tục với cái sự điều họp trong buổi họp ngày hôm nay nha.
kính thiên đại đức Phật tín. Và hôm nay thì hình như thấy anh em nào cũng cười vui vẻ, vì ai cũng được ăn kẹo hết, không có ai phải ăn kính cả. Dạ, ngày hôm nay buổi học đã kết thúc. Bản tin Phật giáo sẽ được giảng lại cho ngày mai. Ngày mai thứ bảy sẽ là thời tiết giảng của đại đức Phật tăng. Con xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây. Con xin được kính cúc lễ sư trưởng cùng như sư với thanh ni và kính chào vị Phật tử. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, và kính mời quý vị sư chúng nên để hồi hướng và động luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Duyên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Dạ.